tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hôm nay, chúng tôi xin được dành một Thánh Mẫu La Vang tuần này để suy niệm về đề tài Đau khổ, con đường canh tân của giáo hội. Mẹ Maria đã phải đi qua con đường đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu. Tất cả mọi con đường tu đức đều đi qua đêm tối của khổ đau. Trong thời đại hôm nay, giáo hội cũng phải đi qua một con đường đêm tối tương tự để canh tân. Con đường mà giáo hội trong thời đại tục hóa phải đi qua có thể được mô tả một cách chính xác qua điều Thánh Gioan Thánh Giá gọi là đêm tối của đức tin. Thời đại chúng ta đang sống, dù trong xã hội nào, cũng là một đêm tối. Nhưng Thiên Chúa đã để cho giáo hội đi qua đêm tối ấy để tự thanh luyện. Chúa Giêsu cũng đã trải qua đêm tối của khổ đau. Nhưng vì Ngài đã chết cho chúng ta cho nên bất cứ đêm tối nào cũng đều là đêm thánh. Bởi vì được chiếu sáng bởi ánh sáng của Chúa Giêsu. Giáo hội xem ra đã trải qua nhiều đêm tối. Chúng ta đang trải qua nhiều biến cố tiêu cực. Nơi đây, giáo hội bị bách hại. Nhiều người mất đức tin. Nơi kia, đức tin đang bị xói mòn. Nhà thờ mỗi lúc một thưa người. Giáo huấn của giáo hội không còn được tuân giữ. Ơn gọi linh mục và tu sĩ ngày càng giảm sút. Thay vì công bố sứ điệp của hy vọng, giáo hội thường chỉ biết đóng khung trong hệ thống giáo điều. Giáo luật và cơ chế đè nặng trên con người. Cũng như cá nhân đi tìm hạnh phúc thật trên con đường sai lạc, để rồi thấy mình chìm sâu trong vực thẳm tối tăm. Giáo hội của thời hiện đại xem ra cũng đi theo hướng ấy. Giáo hội càng đề ra nhiều quy luật, con người thời đại càng ít quan tâm đến. Giáo hội càng nhấn mạnh đến quyền bính, con người càng bị cám dỗ xem thường quyền bính. Phải chăng, giáo hội đã chẳng cố gắng duy trì thời Trung Cổ trong thời hiện đại? Nhưng càng tách biệt khỏi thời hiện đại, giáo hội càng thấy mình lạc lõng. Phải chăng, đây không là đêm tối mà Chúa muốn giáo hội phải trải qua? Sau một thời gian tự lưu đày khỏi thế giới, giáo hội đã thực sự trở lại với thế giới. Đây chính là con đường mà Công đồng Vatican II đã mở ra. Công đồng này là biến cố mang lại nhiều hứng khởi nhất cho thời hiện đại. Giờ đây, giáo hội được hiểu như là dân Chúa đang trên đường lữ hành, nghĩa là chưa đạt đến đích, do đó có thể thay đổi và luôn cần phải được canh tân. Giáo dân đã trở thành những thành phần hoàn toàn có trách nhiệm của giáo hội. Họ tham dự vào chức vụ tư tế chung và làm tông đồ bất cứ nơi nào trên thế giới. Linh mục giờ đây được hiểu như là đầy tớ của dân chúng, chứ không như người cai trị họ. Lại nữa, hàng giáo phẩm không còn tự xem mình như là giai cấp thống trị, mà là những người phục vụ. Tinh thần trách nhiệm chung được thực thi ở mọi quy mô. Vì lý do này, người ta thấy phát sinh nhiều nhóm và hội đồng cố vấn trong giáo hội. Các giáo hội Kitô và các cộng đồng giáo hội bên ngoài giáo hội Công giáo đã được nhìn nhận. Phong trào đại kết được đánh giá một cách tích cực và dứt khoát phải được thăng tiến. Hoạt động của Thiên Chúa cũng được nhìn thấy trong các tôn giáo ngoài Kitô giáo và do đó cũng được hiểu và đánh giá cao. Ơn cứu rỗi cũng được nhìn nhận nơi những người ngoài Kitô giáo và ngay cả những người vô thần. Giáo hội nhìn nhận sự tiến bộ của nhân loại, ngay cả khi những tiến bộ ấy có thể là một hiểm họa cho giáo hội. Như thế, giáo hội tự nhận ra mình trong mối dây liên đới với thế giới và do đó được mời gọi để phục vụ tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng con cái mình. Giáo hội cũng càng lúc càng nhận ra tiếng gọi khẩn thiết phải quan tâm đến người nghèo và những kẻ yếu thế. Cùng nhau lớn lên như một gia đình của mọi dân tộc. Đó là mệnh lệnh cần phải được thực thi bằng mọi giá. Như vậy, Cộng đồng Vatican II đã nắm bắt được những vấn đề của thời đại với tất cả tin tưởng, hy vọng và phó thác vào Chúa Thánh Thần. Dĩ nhiên, để có thể bước vào con đường hy vọng ấy, giáo hội cần phải giả từ những đặc ân của quá khứ. Các tín hữu Kitô đã cảm nghiệm được những hậu chấn của Cộng đồng Vatican II cùng một cách thế như Thánh Gioan Thánh Giá trải qua đêm tối của đức tin. Các linh mục và tu sĩ của thời hậu Cộng đồng bị đặt trước thách đố, phải bỏ lại đằng sau những đặc ân được tích lũy từ bao thế kỷ qua. Địa vị xã hội, quyền lực, uy thế, tất cả đều phải được bỏ lại đằng sau, nếu muốn tiến tới trên con đường hy vọng. Họ phải học biết rằng, mình không còn là hạng người độc quyền để sống thánh thiện nữa, nhưng phải đồng hành với tất cả mọi tín hữu khác trên con đường đức tin. Mặt khác, giáo dân cũng phải học bước ra khỏi tình trạng thụ động của mình và lãnh lấy trách nhiệm của giáo hội. Đây là một sự đảo lộn quan trọng nhất trong giáo hội. Hằng bao nhiêu thế kỷ, giáo dân chỉ được dạy dỗ để sống thụ động. Bao nhiêu định kiến về các vai trò khác nhau trong giáo hội cũng khiến cho niềm tin của cộng đồng bị què quặt. Thánh Gioan Thánh Giá đã dùng hình ảnh một con chim không biết bay để nói về đời sống đức tin khuyết tật của người tín hữu. Biết bao nhiêu định kiến, hình thức cầu nguyện đã làm cho đời sống đức tin trở thành què quặt. Giờ đây, Cộng đồng Vatican II mời gọi các tín hữu hãy thoát ra khỏi những định kiến và hình thức cứng nhắc ấy. Cuộc canh tân của cộng đồng đã mang lại một niềm hứng khởi mới cho toàn thể giáo hội. Những hình thức cầu nguyện mới đã phát sinh. Cuộc đối thoại đại kết được đẩy mạnh. Những cộng đồng tín hữu khởi sắc với ý thức phục vụ và dấn thân cho hòa bình. Dĩ nhiên, trong công cuộc canh tân ấy, giáo hội vẫn luôn phải duy trì sứ điệp cốt lõi của mình. Tất cả những ai có trách nhiệm lãnh đạo trong giáo hội đều luôn luôn được nhắc nhở rằng sứ vụ của họ là phục vụ, chứ không phải cai trị. Người tín hữu giáo dân được nhắc nhở rằng họ là những thành phần có trách nhiệm trong giáo hội. Trong tương lai, rất có thể giáo hội sẽ trở lại với tình trạng đàn chiên nhỏ bé của Chúa Giêsu. Nhưng nếu chúng ta sống niềm tin của chúng ta một cách đầy xác tín, chúng ta có thể làm được những việc cá thể. Một cách thế khác để nhìn về tương lai giáo hội một cách bình thản, đó là giáo hội ngày càng khám phá ra chiều kích thần bí của đức tin. Nói cách khác, luật lệ ngày càng nhường chỗ cho sự cảm thông và lòng thương xót. Giáo hội không còn hiện diện một cách huênh hoang, mà âm thầm và vô danh, nhưng vô cùng phong phú trong thế giới ngày nay. Dĩ nhiên, con đường thông qua đêm tối là một con đường nguy hiểm và nhiều người tìm cách tránh né. Có hai cơn cám dỗ trên con đường này. Một là tìm cách trở lại với những hình thức tôn kính cũ, tức trở thành bảo thủ và ngay cả bảo căn. Cám dỗ thứ hai là muốn đầu hàng một cách dễ dàng. Nhiều linh mục và tu sĩ đã bỏ cuộc vì họ không còn tìm thấy ý nghĩa của đêm tối trong đời sống thiêng liêng. Con đường đêm tối mà giáo hội cần đi qua để canh tân cũng là một con đường của hỗn loạn. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chính con đường hỗn loạn ấy lại mang bên trong nó chính sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa. Từ hỗn loạn và tâm tối, Thiên Chúa có thể làm phát sinh sức sống mới. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.